Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018. Việt Nam có thể sẽ tự sửa chữa tàu ngầm và hiện đại hóa các hạng mục bảo trì, sửa chữa và đại tu các tàu hải quân của Nga, theo nhận định của chuyên trang quốc phòng James của Anh. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hàng ngàn người biểu tình bám theo Tổng thống Mỹ ở Scotland. Tổng thống Trump đổ lỗi cho ông Obama về phản ứng của Mỹ vụ Nga tấn công tin tặc. Ban tổ chức nói World Cup thay đổi nhận thức về Nga.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa có văn bản trả lời và ủng hộ công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT phát triển xe tự lái vì đây là chương trình phù hợp với xu hướng của thế giới, chiến lược phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 của chính phủ. Truyền thông trong nước cho hay vào ngày 16 tháng 7, theo đó xe tự lái sẽ được thử nghiệm tại khu vực đường nội bộ của khu công nghệ cao và FPT sẽ chịu trách nhiệm về an toàn giao thông trong khu vực này. FPT đã gửi đơn xin vận hành thử nghiệm xe tự lái vào tháng 5 năm 2018 sau khi đã nghiên cứu thử nghiệm công nghệ tự lái đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2016 đến cuối tháng 10 năm 2017. Hãng này cho biết xe tự hành có tốc độ di chuyển 20 đến 25 km/h và đạt tốc độ 40 km/h trên đường thẳng, có thể tự căn và rẽ theo vạch đường, tự động thắng hoặc tránh chướng ngại vật. Hiện FPT đã có xe điện chạy ở Đà Nẵng và xe tự hành chạy quanh khu vực của công ty này ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời giám đốc công nghệ FPT Lê Hồng Việt cho biết rằng công ty đang triển khai một số dự án về công nghệ xe tự hành, công nghệ phần mềm ô tô cho khoảng 40 khách hàng lớn trên toàn cầu và đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ phần mềm cho ô tô. Cụ thể là vào năm 2025 sẽ có 10% phần mềm ô tô tự hành trên khắp thế giới là do FPT phát triển. Đại diện của FPT cho biết xe tự hành hiện nay của công ty đang ở cấp độ 2 trong 5 cấp độ của Bộ Giao thông Mỹ. Xe ở cấp độ này có các chức năng tự lái và tăng giảm tốc độ nhưng vẫn cần phải có người lái tham gia và theo dõi giao thông. FPT đặt mục tiêu sẽ phát triển xe lên cấp độ 3 trong vòng 2 đến 3 năm tới. Khi đó, người lái vẫn phải tham gia lái xe nhưng không cần phải theo dõi giao thông.
Việt Nam có thể sẽ tự sửa chữa tàu ngầm và hiện đại hóa các hạng mục bảo trì, sửa chữa và đại tu các tàu hải quân, theo chuyên trang quốc phòng James của Anh. Bộ Quốc phòng Việt Nam trong 2 năm qua đã đầu tư nâng cấp cho nhà máy X-52 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, có khả năng tự sửa chữa các tàu ngầm và thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa đại tu, các tàu khác, theo tạp chí James. Việc nâng cấp nhà máy được thực hiện chủ yếu để hỗ trợ cho 6 tàu ngầm tấn công Kilo theo dự án 636, được mua từ Nga vào năm 2009. Hai chiếc cuối được đưa vào biên chế của Hải quân Việt Nam vào tháng 3 năm 2017. Trang Quân đội Nhân dân của Việt Nam cho biết sau 7 năm đi vào hoạt động, đến nay nhà máy X-52 đã khẳng định sự tự chủ trong sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền. Theo truyền thông Việt Nam, trong năm 2017, nhà máy X-52 đã sửa chữa trực tiếp gần 20 lượt tàu. Ngoài ra, nhà máy còn chủ trì sửa chữa kết thúc bảo hành một tàu ngầm và bảo dưỡng kỹ thuật nhiều tàu ngầm khác. Sau thời gian cử kỹ sư đi học tập ở nước ngoài, chủ yếu là Nga. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ tiếp tục đầu tư nhằm thực hiện đầy đủ các dịch vụ bảo trì, sửa chữa đại tu cho các tàu ngầm Kilo vào năm 2019.
Công ty công nghệ FPT của Việt Nam đồng ý trả ít nhất 30 triệu đô la để mua 90% công ty tư vấn Intellinet Corporation có trụ sở tại Hoa Kỳ. Việc mua lại Intellinet của FPT, một trong những công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam, phản ánh mục tiêu của công ty về việc mở rộng hoạt động tư vấn cho các dịch vụ công nghệ thông tin cùng với các lĩnh vực viễn thông, bán lẻ và giáo dục. Chủ tịch FPT, ông Trương Gia Bình cho biết trong một tuyên bố chung rằng việc mua lại Intellinet sẽ cho phép FPT cung cấp các dịch vụ toàn diện và nâng cao vị trí của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Giá trị của Intellinet ước tính khoảng 40 đến 50 triệu đô la, theo ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT. Giai đoạn đầu, FPT sẽ trả 30 triệu đô la để mua cổ phần của Intellinet và sau đó sẽ bổ sung giá tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị tư vấn. FPT từ chối cho biết thêm chi tiết. Intellinet hiện có 200 khách hàng. Công ty này được thành lập vào năm 1993 và chưa niêm yết. Intellinet có doanh thu 30 triệu đô la vào năm 2017. Cả FPT và Intellinet đều muốn tận dụng cơ sở khách hàng hiện tại của nhau. FPT muốn sử dụng 150 cố vấn hiện tại của Intellinet để mở rộng hoạt động kinh doanh và thu hút nhiều giao dịch hơn. Thu nhập dòng quý 1 của FPT tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 653 tỷ đồng, tức khoảng 28,3 triệu đô la, theo báo cáo tài chính của công ty này. Thị trường chính của FPT là Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ban tổ chức World Cup Nga hôm 14 tháng 7 nói rằng giải đấu này đến nay là một thành công và giúp cải thiện hình ảnh của Nga ở nước ngoài. Ông Alexei Sorokin, giám đốc điều hành của ban tổ chức địa phương cho biết Nga đã đón hơn 1 triệu khách nước ngoài trong suốt giải đấu và rằng 12 sân vận động World Cup có tỷ lệ chiếm chỗ ngồi đến 98%. Giải đấu kéo dài trong một tháng, kết thúc với trận chung kết giữa Pháp và Croatia vào hôm 15 tháng 7 tại sân vận động Luzhniki ở Moscow. Không có một sự cố an ninh lớn nào trong suốt giải đấu. Những lo sợ trước sự kiện này về tình trạng kỳ thị chủng tộc và bạo lực của cổ động viên quá khích đã không thành hiện thực. Nó đã thay đổi nhận thức về Nga ở nước ngoài, ông Sorokin nói trong một cuộc họp báo. Nó cho thấy chúng tôi là ai? Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi là một quốc gia cởi mở, thân thiện và hiếu khách. Ông Sorokin nói rằng các khu vực dành cho cổ động viên được thành lập tại 11 thành phố chủ nhà, bao gồm Moscow, St. Petersburg và Sochi, đã đón hơn 7 triệu người trong suốt giải đấu. Mặc dù cổ động viên từ các nước châu Âu đông hơn so với từ các nước châu Mỹ Latin, ông Sorokin nói rằng sự quan tâm của châu Âu đối với World Cup tăng lên khi giải đấu tiếp diễn. Dẫn ra sự gia tăng về số lượng yêu cầu thẻ cổ động viên của du khách Anh khi nước này tiến vào những vòng trong. Và với trận đấu tranh hạng 3, ông Sorokin nói định kiến về Nga đã bị phá vỡ trong giải World Cup. Ông nói, các bạn thấy chúng tôi đã làm hết sức mình để chào đón bất kỳ người hâm mộ nào từ bất kỳ quốc gia nào, từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ông nói, sự thành công của Nga trên sân đã khiến World Cup đặc biệt hấp dẫn đối với nước chủ nhà. Nó không chỉ thay đổi nhận thức về Nga ở nước ngoài, nó đã thay đổi chúng tôi, ông Sorokin nói. Bây giờ chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đá bóng tốt, chúng tôi có thể tổ chức các sự kiện có tầm quan trọng toàn cầu.
Nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron hôm 15 tháng 7 chúc mừng Tổng thống Nga Putin đã tổ chức hoàn hảo World Cup. Ông Macron và phu nhân Brigitte gặp lãnh đạo Nga tại Điện Kremlin trước trận chung kết giữa Pháp và Croatia tại sân vận động Luzhniki ở Moscow. Tổng thống Pháp nói với ông Putin rằng ông muốn chúc mừng nguyên thủ Nga đã tổ chức một giải đấu thành công tốt đẹp, theo AFP. Để tổ chức một cách an toàn và mọi thứ hoàn hảo là một thách thức, nên xin chúc mừng ông vì điều đó, ông Macron nói. Trước ông Macron, nhà lãnh đạo Nga đã gặp người đồng nhiệm Croatia Kolinda Grabar-Kitarović. Bà cũng chúc mừng ông Putin đã tổ chức thành công giải đấu và coi đó là một hình mẫu. Nhà lãnh đạo Croatia cũng trao cho ông Putin một chiếc áo có in tên ông với con số 9. Theo Reuters, trước đó một nguồn tin trong văn phòng của Tổng thống Pháp nói rằng ông Macron dự tính thảo luận với ông Putin về các vấn đề liên quan tới Syria và Iran cũng như Ukraine. Các tổ chức nhân quyền từng kêu gọi lãnh đạo các nước phương Tây tẩy chay World Cup ở Nga vì sự can dự của Moscow ở Syria.
Sau khi đánh bại Croatia để giành chức vô địch World Cup lần thứ hai, huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps nói rằng những chú gà trống Gauloises đã học từ bài học thất bại giải vô địch châu Âu 2 năm trước. Ông cũng nói thêm rằng thắng lợi hôm 15 tháng 7 là kết quả tuyệt vời và rằng đội của ông xứng đáng giành chiến thắng. Ông Deschamps nói theo trích dẫn của Reuters rằng đây là một đội tuyển trẻ trung trên đỉnh cao của thế giới, một số nhà vô địch mới chỉ 19 tuổi. Cựu đội trưởng tuyển Pháp từng giơ cao chiếc cúp 20 năm trước nói rằng chiến thắng tại Nga không phải là về bản thân ông mà về các cầu thủ, về những nỗ lực của họ trong suốt thời gian qua. Ông cũng không quên nhắc lại nỗi buồn bại trận 0-1 trước Bồ Đào Nha ở giải vô địch châu Âu, cúp UEFA 2 năm trước. Ông Deschamps nói, thật đau khi thua ở giải Euro 2 năm trước, nhưng nó buộc chúng tôi phải học hỏi nhiều. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Từ thủ đô Edinburgh cho đến các khu resort bên bờ biển, hàng ngàn người ở Scotland hôm thứ Bảy đã tổ chức các cuộc biểu tình đầy màu sắc, ôn hòa chống ông Donald Trump khi Tổng thống Mỹ đến chơi golf tại một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng thuộc sở hữu của ông. Ông Trump và phu nhân Melania dành những ngày cuối tuần ở nơi riêng tư tại khu resort đánh golf của ông tại Turnberry, bên bờ biển phía Tây của nước Anh, trước hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki vào ngày thứ Hai. Trên bãi biển bên ngoài khu resort, hàng chục người biểu tình đã tổ chức một cuộc dã ngoại biểu tình. Họ hô to, Trump là kẻ kỳ thị chủng tộc, Trump là kẻ nói láo. Trong khi khách ở khách sạn chơi golf cách đó chỉ 100 mét, AP tường trình. Một hàng cảnh sát, một số người cưỡi ngựa ngăn cách những người biểu tình khỏi sân golf. Những tay súng bắn tỉa cũng được bố trí trên đỉnh một tòa tháp gần đó nhìn qua khu nghỉ dưỡng rộng lớn. Cảnh sát vẫn đang cố gắng tìm một người bay dù lượn xâm phạm một khu vực cấm bay đêm thứ Sáu. Người này bay ngang khu resort mang theo một biểu ngữ phản đối của tổ chức Greenpeace có nội dung Trump, well below board, để phản đối chính sách môi trường và di trú của ông. Greenpeace trong một thông cáo nói dù lượn biểu tình đã buộc Tổng thống Mỹ tìm chỗ nấp, nói rằng khi dù lượn xuất hiện trên cao, Tổng thống có thể được nhìn thấy lật đật đi về phía lối vào. Tổ chức vận động vì môi trường này cho biết họ đã báo với cảnh sát về trò biểu tình này 10 phút trước khi cho dù lượn bay đến. Thanh tra thám tử Stephen McCulloch nói người biểu tình đã xâm nhập khu vực cấm bay trên khách sạn Turnberry và phạm tội hình sự. Về phía đông Scotland, hàng chục người đã phản đối hôm thứ Bảy bên ngoài sân golf quốc tế Trump ở Aberdeen, theo AP. Một người phụ nữ trèo lên một bức tường bao quanh khu resort đánh golf nhưng đã bị cảnh sát kéo xuống. AP cho biết một cuộc biểu tình lớn hơn nhiều được tổ chức tại Edinburgh, thủ phủ Scotland, nơi 10.000 người tuần hành qua các đường phố trong cuộc biểu tình chống Trump khi du khách thích thú nhìn theo những người lái xe ấn còi để thể hiện sự ủng hộ. Một dàn hợp xướng, một người thổi kèn túi, một ban nhạc tambourine và những tiết mục đọc thơ thêm vào tinh thần lễ hội, theo tường trình của AP. Những người biểu tình đã thả bay một khí cầu cao khoảng 6 mét của hình ông Trump như là một em bé màu cam có đang cầm điện thoại để tweet. Khí cầu em bé Donald được thả vào thứ Sáu trước các cuộc biểu tình rầm rộ chống Trump ở London, nơi mà hàng ngàn người đã túa ra các đường phố ở thủ đô Anh để bày tỏ sự tức giận về chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Trump tới Anh. Một người biểu tình ở Edinburgh mặc đồ như người nhện mang theo một biểu ngữ nhắc nhở Tổng thống rằng quyền lực đi kèm với trách nhiệm, theo AP. Tôi đến Edinburgh cùng với con gái của tôi để cho con bé thấy điều quan trọng là phải đứng lên chống lại những người như Trump, Caroline Blake, 31 tuổi, một nhân viên thẩm mỹ với đứa con gái 4 tuổi của cô, nói với AP. Bất kỳ ai nghĩ rằng sàm sỡ phụ nữ và nói về họ như Trump, nói là ok thì không xứng đáng trở thành người lãnh đạo của bất cứ cái gì. Jonathan Safi thuộc tổ chức Scotland chống lại Trump nói với AP, ông muốn bày tỏ tình đoàn kết với người dân Mỹ chống lại Trump. Không chấp nhận được chuyện một tổng thống nói về việc sàm sỡ phụ nữ, tách trẻ em khỏi gia đình của chúng và khuyến khích những kẻ phát xít, kỳ thị chủng tộc, thù ghét phụ nữ và người đồng tính, ông nói chúng tôi không chống Mỹ, chỉ chống Trump và chế độ gây chia rẽ của ông ta. Một số người đi ngang qua xem các cuộc biểu tình này là lãng phí thời gian. Tôi chả thấy vấn đề gì cả, Beth Anderson, 43 tuổi, một quản trị viên văn phòng từ Edinburgh, nói với AP. Những gì Trump làm và nói ở Mỹ là chuyện của người Mỹ. Họ nói rằng ông ta ghét phụ nữ và kỳ thị chủng tộc, nhưng chúng ta cũng có những người như vậy ở đây mà. Nhưng những người khác nói rằng điều quan trọng là gửi một thông điệp, ngay cả khi nó không bao giờ tới tay ông Trump. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ gì có thể giúp đưa một thông điệp này tới tay Trump, nhưng tôi hy vọng các cuộc biểu tình như thế này khuyến khích người dân Mỹ chống lại chế độ Trump. Ellie Roth, 56 tuổi, sống ở Edinburgh, nói với AP. Chúng tôi cần phải cho thấy rằng có những người bên ngoài nước Mỹ quan tâm đến những gì đang xảy ra và Trump có tác động toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump hôm 14 tháng 7 phê phán chính quyền Obama đã không phản ứng đủ quyết liệt về chuyện Nga tấn công tin tặc các mục tiêu của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ, là những vụ tấn công trên mạng được xác định trong bản cáo trạng truy tố 12 sĩ quan tình báo quân đội Nga hôm 13 tháng 7. Phản ứng đầu tiên của ông Trump về những cáo buộc của công tố viên đặc biệt Robert Mueller nhắm vào các quan chức chính phủ Nga được đưa ra trong những dòng tweet mà Tổng thống gửi đi từ khu resort đánh golf của ông ở Scotland hai ngày trước một hội nghị thượng đỉnh ở Phần Lan với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump viết trên Twitter rằng những chuyện bạn nghe về 12 người Nga ngày hôm qua diễn ra dưới hình thức chính quyền Obama, không phải chính quyền Trump. Tại sao họ không làm gì về chuyện đó, đặc biệt là khi cho biết Tổng thống Obama đã được FBI báo cáo vào tháng 9 trước cuộc bầu cử. Bản cáo trạng công bố hôm 13 tháng 7 nói những người Nga này đã xâm nhập vào các máy tính của ban vận động tranh cử Tổng thống của bà Hillary Clinton và Đảng Dân Chủ và phát tán hàng chục ngàn email trao đổi liên lạc cá nhân như một phần trong một âm mưu rộng lớn của Điện Kremlin nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ mà cuối cùng ông Trump đã giành chiến thắng. Các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận Moscow khi đó đang nhắm mục tiêu giúp đỡ ban vận động của ông Trump và gây tổn hại cho nỗ lực tranh cử của bà Clinton. Ông Trump tuần trước nói trong một chuyến đi tới châu Âu rằng ông chắc chắn sẽ cương quyết nêu vấn đề can thiệp bầu cử với ông Putin tại hội nghị của họ, dù ông nói thêm ông không trông đợi ông Putin sẽ thừa nhận việc đó. Các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ hàng đầu hôm 13 tháng 7 đã viết thư yêu cầu ông Trump hủy bỏ cuộc hội nghị này nếu ông không sẵn lòng đưa chuyện Nga tấn công cuộc bầu cử của chúng ta lên làm vấn đề hàng đầu mà ông sẽ thảo luận. Bản cáo trạng 29 trang nêu ra các thách thức mà người Nga bày mưu đột nhập những tài khoản email chủ chốt của Đảng Dân Chủ, bao gồm những tài khoản của Chủ tịch Ban Vận động Tranh Cử của bà Clinton, ông John Podesta, Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc và Ủy ban Vận động Tranh Cử Quốc hội Đảng Dân Chủ từ mấy tháng trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2016. Những email bị đánh cắp, nhiều email gây tổn hại về chính trị cho bà Clinton xuất hiện trên trang WikiLeaks vào giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử. Các cáo buộc nói rằng các bị cáo của Nga sử dụng một nhân vật được biết tới với cái tên Guccifer 2.0 vào tháng 8 năm 2016 đã liên lạc với một người có liên hệ với ban vận động tranh cử của ông Trump để đề nghị giúp đỡ. Các cáo buộc nói trong cùng một ngày mà ông Trump trong một bài diễn văn thúc giục Nga tìm ra những email bị thất lạc của bà Clinton, các tin tặc Nga đã lần đầu tiên tìm cách đột nhập các tài khoản email được sử dụng bởi văn phòng cá nhân của bà. Ông Mueller không cáo buộc các cộng sự của ban vận động Trump có dính líu trong nỗ lực tấn công, không cáo buộc có người Mỹ nào liên lạc với những người Nga này, dù biết họ là nhân viên tình báo hoặc rằng bất kỳ phiếu bầu nào đã bị thay đổi vì vụ xâm nhập. Nhà Trắng đã xoáy vào những điểm đó trong một thông cáo mà không hề lên án Nga về chuyện can thiệp bầu cử. Ông Trump thường xuyên bày tỏ sự ngờ vực về việc Nga dính líu vào vụ tấn công tin tặc, trong khi bị phe Dân Chủ cáo buộc là tìm cách kết thân với ông Putin. Ông Trump vài giờ trước khi bản cáo trạng được công bố phàn nàn rằng cuộc điều tra Nga đang chói tay ông trong việc cải thiện quan hệ với Nga. Điện Kremlin một lần nữa phủ nhận họ tìm cách xoay chuyển cuộc bầu cử. Cố vấn ngoại giao của ông Putin Yuri Ushakov nói nhà nước Nga chưa bao giờ can thiệp và không có ý định can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ.
Chỉ vài giờ trước cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki của Phần Lan hôm 16 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quan hệ Nga-Mỹ xấu chưa từng thấy như hiện nay là do sự ngu ngốc của Mỹ, theo hãng tin Reuters. Trên trang Twitter của mình, ông Trump viết xin trích, quan hệ của chúng ta với nước Nga xấu chưa từng thấy do sự ngu ngốc của Mỹ, và giờ đây là cuộc truy sát chính trị bị thao túng, ám chỉ tới cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016 mà ông Trump từng lên tiếng bác bỏ. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã thích lời bình luận của ông Trump trên Twitter. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đủ thực tế để chấp nhận việc ông Trump đặt lợi ích nước Mỹ lên đầu. Tuy nhiên, ông Putin vẫn hy vọng nước Mỹ sẽ tôn trọng Nga để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, theo hãng tin RT. Trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng tin này trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, phát ngôn viên Peskov bày tỏ sự thấu hiểu đối với nguyên tắc nước Mỹ trên hết, gây tranh cãi nhưng cũng rất thực tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguyên tắc này có thể áp dụng đối với bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào. Những người lãnh đạo đất nước khi đàm phán với các đối tác nước ngoài buộc phải quan tâm tới lợi ích quốc gia của mình. Tổng thống Putin khá nhất quán và thực tế. Ông luôn nói rằng mình quan tâm đến lợi ích của Nga hơn bất kỳ thứ gì khác. Đó là lý do vì sao ông ấy hiểu được quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Peskov nói, hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Putin dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 7 tại Phủ Tổng thống Phần Lan ở thủ đô Helsinki và hai bên sẽ tổ chức họp báo chung sau buổi hội đàm.
Vào lúc một cuộc bầu cử tổng thống bước vào chặng cuối trong năm 2016, 12 sĩ quan tình báo quân đội Nga khắp Moscow đã tiến hành một chiến dịch tấn công tin tặc quy mô lớn nhắm khuynh đảo cuộc bầu cử. Đó là cáo buộc được đưa ra trong một cáo trạng công bố hôm thứ Sáu nói rằng những sĩ quan này đã phát triển những mã máy tính độc hại được gọi là malware, xâm nhập các máy tính của đảng Dân Chủ và âm thầm theo dõi trong khi các nhân viên đảng Dân Chủ gõ bàn phím nhập mật khẩu. Người Nga đã đánh cắp các tập tin bí mật của phe Dân Chủ. Họ chụp lại màn hình, họ sử dụng email giả mạo để lừa các nhân viên của Hillary Clinton đưa mật khẩu cho họ. Và rồi, bản cáo trạng nói, người Nga đã tung những thông tin bị đánh cắp ra cho cả thế giới xem. Dưới đây là những điểm chính trong bản cáo trạng. Vụ xâm nhập tin tặc dính líu tới các cấp cao nhất của chính phủ Nga. Bản cáo trạng cho biết Tổng cục Tình báo của Bộ Tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang được gọi là GRU đã chỉ đạo nhiều đơn vị tiến hành các hoạt động trên mạng quy mô lớn để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Một trong những đơn vị này nằm trên một con đường không có gì đáng chú ý ở khu ngoại ô Khimki của Moscow, trong một tòa nhà mà người bên trong GRU gọi là Tháp, theo bản cáo trạng. Một đơn vị khác nằm gần trung tâm Moscow, không xa trụ sở Bộ Quốc phòng. Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn khẳng định rằng Nga không dính dáng tới việc tấn công tin tặc hay bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ. Nhưng GRU là một phần của bộ máy nhà nước và sự tham gia của họ cho thấy ông Putin đã can dự sâu vào nỗ lực này. Vụ xâm nhập tin tặc là một hoạt động tinh vi. Theo bản cáo trạng, hoạt động xâm nhập tin tặc của Nga chính xác đến độ họ có thể xác định được những máy tính cụ thể bên trong cánh vận động tranh cử đảng Dân Chủ ở Hai Viện, Ủy ban vận động tranh cử Quốc hội đảng Dân Chủ và Ủy ban đảng Dân Chủ toàn quốc chứa những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử. Họ đã có thể lục tìm trong các máy tính những thuật ngữ nhất định như Hillary, Cruz và Trump. Họ cũng sao chép các thư mục bao gồm thông tin gây tổn hại về đối phương và kế hoạch hoạt động trên thực địa. Người Nga che giấu sự can dự của họ thông qua các địa chỉ email và danh tính giả tạo và một mạng lưới các máy tính đặt khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Mỹ. Họ trả tiền cho cơ sở hạ tầng của mình bằng cách sử dụng tiền ảo Bitcoin. Bản báo cáo nói người Nga sử dụng spear phishing, một kỹ thuật dùng để đánh cắp mật khẩu hoặc truy cập vào máy tính trong suốt mùa hè năm 2016 để xâm nhập máy tính của các cá nhân có liên hệ tới ban vận động Clinton. Một nỗ lực được nhắc tới trong bản cáo trạng dường như được thực hiện chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump kêu gọi người Nga tìm kiếm các email của bà Clinton. Vào sáng ngày 27 tháng 7 năm 2016, ông Trump có một bài phát biểu mà trong đó nói, Nga, nếu các bạn đang lắng nghe, ông rất muốn xem qua hàng ngàn email mà bà Clinton nói là riêng tư mà bà đã xóa thời bà còn là Bộ trưởng Ngoại giao. Bản cáo trạng chỉ ra một nỗ lực xâm nhập trong cùng ngày nói rằng sau giờ làm việc, người Nga đã cố gắng spear phish lần đầu tiên tại các tài khoản email, tại một tên miền được lưu trữ bởi một nhà cung cấp bên thứ ba và được sử dụng bởi văn phòng cá nhân của Clinton. Cùng thời điểm đó, bản cáo trạng cho biết họ nhắm mục tiêu vào 76 địa chỉ email tại tên miền của ban vận động Clinton. Tổng cộng, bản cáo trạng nói rằng người Nga đã nhắm mục tiêu vào hơn 300 cá nhân liên quan đến ban vận động Clinton, Ủy ban vận động tranh cử quốc hội, đảng Dân Chủ và Ủy ban đảng Dân Chủ toàn quốc. Người Nga liên lạc với một người có liên hệ tới Trump. Bản cáo trạng không cáo buộc bất kỳ người Mỹ nào, kể cả quan chức ban vận động, ông Trump cố tình liên lạc dù biết những người Nga này là nhân viên tình báo. Nhưng bản cáo trạng cũng nói rằng những người Nga này đã liên lạc với một người không được nêu danh tính, mà thường xuyên liên lạc với các thành viên cao cấp của ban vận động tranh cử tổng thống của ông Donald J. Trump. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2016, những người Nga này viết theo bản cáo trạng: "Cảm ơn bạn đã hồi âm. Bạn có tìm thấy thứ gì thú vị trong những tài liệu tôi đăng lên không?" Hai ngày sau, những người Nga này nói thêm: "Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp bạn bằng bất cứ cách nào, tôi sẽ rất vui lòng." Vào tháng 9, những người Nga này liên lạc với nhân vật này một lần nữa, nhắc tới một tài liệu bị đánh cắp từ Ủy ban vận động tranh cử quốc hội đảng Dân Chủ và được đăng lên mạng. Bạn nghĩ gì về thông tin về mô hình số lượng cử tri đi bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ suốt toàn bộ chiến dịch tranh cử tổng thống? Người này trả lời khá là chuẩn theo bản cáo trạng. Bản cáo trạng nói người Nga đã xâm nhập website của một ủy ban bầu cử cấp bang và đánh cắp thông tin của khoảng 500.000 cử tri, bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, ngày sinh và số bằng lái xe. Họ cũng đã xâm nhập một đơn vị chuyên cung cấp phần mềm dùng để xác minh thông tin đăng ký cử tri trong các cuộc bầu cử toàn quốc. Các quan chức liên bang cho biết các địa điểm bầu cử cấp bang tại ít nhất 18 bang đã bị người Nga vào lùng sục. Bản cáo trạng nói thêm rằng các văn phòng quận hạt, đặc biệt là ở các bang Georgia, Florida và Iowa, vào một danh sách các địa điểm quản lý bầu cử mà người Nga được nói là đã đột nhập để xác định những lỗ hổng. Các quan chức Bộ An ninh Nội địa nói không có bằng chứng về bất cứ kết quả bầu cử nào bị can thiệp trong những vụ xâm nhập hồi năm 2016.
Mười hai cậu bé người Thái Lan và huấn luyện viên bóng đá của các em được cứu thoát khỏi một hang động ngập nước ở Thái Lan đang hồi phục tốt và sẽ được cho xuất viện vào ngày 19 tháng 7. Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết hôm 14 tháng 7. Những em cuối cùng trong số 12 thành viên của đội bóng và huấn luyện viên của các em đã được đưa ra khỏi hang động Tham Luang gần biên giới với Myanmar vào tối ngày 10 tháng 7, kết thúc một cách an toàn một cuộc giải cứu nguy hiểm khiến cả thế giới thở phào và hân hoan. Các cậu bé và huấn luyện viên hiện đang ở trong bệnh viện tại thành phố Chiang Rai ở miền Bắc kể từ khi họ được đưa đến nơi an toàn. Trong một video được phát tại một cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 7, các cậu bé trông có vẻ khỏe mạnh, ngồi trên giường và cảm ơn những người giải cứu các em. Một số em nói thèm được ăn những món yêu thích như cơm chiên thịt heo và sushi. Một số em trai sụt tới 5kg nhưng đã bắt đầu lên cân lại trong bệnh viện. Bộ trưởng Y tế Thái Lan nói với các phóng viên, những em bị viêm phổi sau cuộc giải cứu cũng đã hồi phục và tất cả 13 người dự kiến sẽ rời bệnh viện vào ngày 19 tháng 7, ông nói. Các cậu bé từ 11 đến 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi của các em đã định đi thám hiểm hệ thống hang động này trong khoảng một tiếng đồng hồ sau khi tập đá bóng xong vào ngày 23 tháng 6, nhưng một trận mưa gió mùa đã làm ngập các đường hầm, khiến họ bị mắc kẹt. Hai thợ lặn người Anh tìm thấy họ vào ngày 2 tháng 7, ngồi xổm trên một gò đất trong một khoang ngập nước cách miệng hang vài cây số. Các nhân viên cứu hộ sau đó đã phải tìm cách để đưa họ ra khỏi các đường hầm, bao gồm một số đường hầm đầy nước chảy xiết. Tất cả 13 người được đưa đến nơi an toàn trong suốt quá trình giải cứu 3 ngày, được thực hiện bởi lực lượng biệt kích Hải quân Thái Lan và một đội ngũ chuyên gia lặn hang động quốc tế.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Nga tiếp tục kiềm chế tự do báo chí và độc lập của truyền thông. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói Hoa Kỳ lên án việc nhắm vào một cách có lựa chọn Đài Âu Châu Tự Do, Đài Tự Do hay còn gọi là RFERL, và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA theo luật của Nga về các tác nhân truyền thông nước ngoài. RFI, RL và VOA vẫn là cơ quan truyền thông duy nhất chịu ảnh hưởng của luật này, tăng thêm sự hạn chế có từ lâu nay về phát sóng của đài tại Nga. Hơn thế nữa, vào ngày 3 tháng 7, Viện Duma, cơ quan lập pháp của Nga đi thêm một bước nữa trong việc thông qua một đạo luật mở rộng việc chỉ định tác nhân nước ngoài từ cơ quan truyền thông sang các cá nhân tham gia vào việc tạo nên các tài liệu cho các cơ quan truyền thông. Luật này, bà Nauert cảnh báo, có thể giúp cho chính phủ Nga một công cụ mới nhắm vào những nhà báo độc lập và các blogger để trả đũa về những việc làm của họ. Ông John Lansing, CEO và giám đốc của Hội đồng Phát thanh, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc RFI và RL và VOA bị tấn công. Ông nói luật mới của Nga rõ ràng là một cuộc tấn công chính trị và một định chế của Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng và là một nỗ lực phá hoại lòng tin vào những tin tức chính xác và đáng tin cậy chúng ta cung cấp cho các thính giả Nga mỗi ngày. Một lần nữa, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga tôn trọng những cam kết theo luật Helsinki cuối cùng và những nghĩa vụ theo giao ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị và tôn trọng việc hành xử những quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận tại Nga. Ông Lansing nói, chiến dịch chống lại RFERL và VOA đáng lo ngại và không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chiến dịch này sẽ không làm chúng ta nản chí trong nhiệm vụ thông tin và giao tiếp với mọi người ở Nga và trên toàn thế giới để hỗ trợ cho tự do và dân chủ.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, chương trình của chúng ta từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ vào buổi sáng. Mỗi tuần giáo sư Charles Cường Nguyễn sẽ đến với chúng ta để cung cấp những thông tin về du học Hoa Kỳ, giới thiệu nền giáo dục Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Hoa Kỳ. Tất cả những câu hỏi nào mà quý vị và các bạn đang trăn trở cần được giải đáp để chuẩn bị hành trang đi du học nước ngoài thì xin đừng ngần ngại gửi ngay vào phần bình luận ngay bên dưới video này. Chúng tôi sẽ chuyển tới cho giáo sư Charles Cường Nguyễn trả lời trực tiếp trong lúc chương trình được livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Tiếp nối chủ đề mà mình đang dở dang hai tuần gần đây thưa giáo sư, học bổng Mỹ. Dạ, một chủ đề rất là hấp dẫn đối với các bạn trẻ Việt Nam. Các bạn sẵn sàng chưa? Xin vui lòng gửi ngay câu hỏi nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân dạng những loại học bổng khác nhau dành cho du học sinh quốc tế, trong đó có du học sinh Việt Nam thưa giáo sư. Mình nghe nói học bổng toàn phần, bán phần, một phần. Xin giáo sư vui lòng giúp Trà My và các bạn phân biệt thế nào là toàn phần, bán phần và một phần là bao nhiêu?
Vâng. Trước tiên là cái vấn đề đi du học là phải cần về cái sự ủng hộ về tài chính. Thì cái vấn đề học bổng nó rất là quan trọng. Và cho các sinh viên Việt Nam, cái chuyện đầu tiên mà người ta thường hay hỏi những cái trường đại học ở Mỹ là cho chúng tôi học bổng như thế nào? Và học bổng toàn diện có nghĩa 100%, bán diện có nghĩa là 50%, hay là tùy theo cái phần trăm nào đó.
Một phần tức là khoảng từng ít nhất là cũng 25% hả giáo sư?
Đương nhiên, tùy theo, có nhiều chương, tùy theo cái trình độ của các sinh viên họ nạp vào, theo điểm trung bình hay là những lời giới thiệu và những cái kỳ thi anh văn như vậy. Tổng cộng là người ta, khi sinh viên nạp đơn để đi xin du học ở Mỹ thì nếu mà các bạn vào năm đầu tiên là vào freshman đó, vào năm đầu tiên đó, thì có những cái... cách mà họ quyết định có những cái bản table đó, có những
cái thang bậc
đó, người ta để đánh giá thì tùy theo cái điểm SAT của bạn thi vào và điểm trung bình thì người ta có một cái hệ thống để quyết định rằng là các bạn sẽ được bao nhiêu phần trăm. Có thể từ nhiều sinh viên đôi lúc học thường thường mình được nhận vào một đại học ở Mỹ thì tối thiểu là cũng phải có từ 10 đến 15% tiền học bổng. Có nghĩa là thường thường thì các bạn nên nhớ rằng học bổng, nhiều người rất là hiểu lầm rằng là họ trả những cái lệ phí giống như cái phi thì không có. Khi nào cũng là chỉ tiền học phí mà thôi. Tiền học phí trung bình ở Hoa Kỳ thì khoảng từ 45 cho đến 50 ngàn một năm.
Nhưng giáo sư nói tới đó thì anh Trần hỏi đó là chi phí du học cao đẳng ở Mỹ khoảng bao nhiêu?
Cao đẳng thì cũng cao đẳng là cao đẳng cộng đồng đó. Có nghĩa community college thường thường thì ít hơn đại học tư. Đại học tư thường thường từ 45.000 đô la đến 50.000. Nhưng mà cao đẳng cộng đồng community college thì thường thường là một nửa đó thôi.
Khoảng
20 cho đến 25.000 đô la một năm.
Vâng.
Thì nếu nói tiếp là tùy theo cái trình độ về điểm và tùy theo những cái lời giới thiệu của các giáo sư và những cái thành tích của các sinh viên nạp đơn, thì họ một trường đại học đó họ có một cái hệ thống để quyết định rằng là cho người này 15% cho đến 10% đến 15% hay là cho đến 50%. Có nhiều sinh viên giỏi có thể mình được 100% luôn.
Nhưng mà ít nhất là phải bao nhiêu điểm trung bình thì mới được ít nhất là 15%?
Thì tùy theo cái standard, có nghĩa là tùy theo tiêu chuẩn của trường đại học mà các bạn muốn nạp đơn vào. Nói ra thì rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mà các bạn được nhận vào, tùy theo trường, nhiều trường rất là khó khăn, có nghĩa là điểm trung bình họ đòi hỏi tối thiểu là 3.4 cho đến đôi lúc 3.5. Có nhiều trường đại học cao đẳng cộng đồng thì dễ hơn, có nghĩa là cần 3.0 là được rồi. Thì tùy theo trường, cái đó rất là khó khăn, nhưng mà mỗi cái điểm trung bình và cái điểm SAT mà mình có đó thì họ quyết định rằng là cho mình bao nhiêu phần trăm. Điểm càng cao, điểm SAT càng cao và điểm trung bình càng cao thì lại được nhiều cái phần trăm về cái học bổng đó.
Nhưng mà cái tỷ lệ và học bổng một phần nào đó thôi đó thưa giáo sư, tức là dưới đáng phần đó, thì nó tùy thuộc vào cái quỹ ngân sách của trường hay là tùy thuộc vào học lực của các đối thủ cạnh tranh với nhau?
Tùy theo, cái đó là cái câu hỏi rất là phức tạp, rất là khó để trả lời. Mỗi trường đại học họ không có thể mà tự do cho sinh viên bao nhiêu cũng được. Họ có một cái giới hạn là thường thường đến tối đa là trong năm đó tất cả các sinh viên vào cái tiền người ta gọi là tiền học bổng và tiền gọi là nó gọi là tuition discount, có nghĩa là được giảm giá
học phí,
thì nó không quá một phần nào đó. Nhiều đại học là 35% của tổng cộng của tí dụ họ cho một cái số tiền rồi, thì khi cái tiền đó mà hết rồi thì rất là khó khăn. Đó, thì bởi thế các bạn nên nạp đơn tốt, có những cái early application là những cái nạp đơn sớm đó thì có được ưu tiên hơn. Đến khi cái tiền đó hết rồi đó thì lúc đó có hai cách làm. Một là họ phải đi vào lấy những cái ngân quỹ mà được cái endowment mà những cái người họ đã thiết lập trong quá khứ và dùng cái tiền đó. Và thường thường họ không muốn dùng cái tiền đó, tại vì cái tiền đó là tiền thật, không phải là cái tiền mà họ discount cái tuition. Có hai cách để mà làm về để mà cho học bổng, có nghĩa là một là mình bớt giá tiền để mình gọi là mình giảm giá đi, hai là lấy tiền thật trong cái endowment để trả vào đó
cái khoản thiếu hụt đó, cái khoản mà mình cho người ta
dự học đó là hai cách chính là để mà mình trang trải về cái vấn đề mà học phí. Tại vì nói gì đi nữa, tất cả trường đại học họ tin tưởng vào những cái lợi phí và những cái học phí mà đi vào để mà là giúp cho những cái activity, những cái operation của người ta.
Đó. Tức là cũng phải có đủ chi phí trang trải cho trường.
Thường thường thì là cái phần mà dùng cái tiền đó là đến gần đến nhiều trường đến 80% là họ mong vào là để được vào họ
trang thiết bị cho
trang thiết bị cho cái
cho nên
cái
còn chương, một cái phần nhỏ để phần hỗ trợ là cho những em mà rất là xuất sắc. Thưa giáo sư Hiếu Phạm, xin học bổng có khó không, tại vì cạnh tranh rất cao? Câu hỏi cũng là câu trả lời.
Đương nhiên, cái thứ nhất là các bạn phải biết, bạn hỏi cái câu rất là tổng quát. Cái thứ nhất khó, nếu mà các bạn xin vào những trường rất là nổi tiếng, top 10 của nước Mỹ thì đương nhiên là khó rồi, tại vì các bạn cạnh tranh với những sinh viên khác. Mà nếu mà các bạn không có đủ điểm cao, đứng đầu trong lớp, đứng đầu thu khoa thì vào những trường đó rất là khó vào. Cái thứ nhất, mà cái thứ nhì, được vào rồi mà được học bổng cũng rất là khó khăn. Tại vì ở Mỹ có nhiều gia đình họ muốn cho con cái học vào những cái trường top 10 của nước Mỹ. Mà đôi lúc họ cũng phải trả tiền nữa, đừng có nói là mình là sinh viên ngoại quốc. Nếu mà những cái trường không có nổi tiếng lắm mà không cần đòi hỏi nhiều thì cái có thể là học bổng nó dễ dàng hơn.
Vâng.
Tại vì ít nhu cầu hơn.
Và ít sự cạnh tranh hơn.
Vâng, ít dạ sự vâng. cạnh tranh hơn.
Thưa giáo sư Trí Thiên Đình, du học ở Mỹ có cấm đảng viên đảng Cộng sản không?
Không, cái vấn đề đó là vô chính trị, có nghĩa là tất cả theo cái hệ thống tự do ở nước Mỹ, bất người ta không thể phân biệt bạn về chính trị và màu da và sắc tộc như vậy.
Dạ, vâng.
Bất cứ bạn ở đảng nào, các bạn cũng thể đi học được hết.
Vâng, và cũng giống như là chương trình học bổng cũng vậy.
Vâng,
giáo
vâng, không mình có được kỳ thị về những cái lĩnh vực đó. Đó là sự tự do của người, mình có thể đi theo bất cứ hướng nào cũng được.
Dạ.
Giống như ở Mỹ có hai đảng lớn là Democrat là Dân chủ Cộng hòa. Đến khi mà mình thường thường họ không hỏi những câu đó.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà họ biết mình ở trong đảng Dân chủ Cộng hòa mà họ kỳ thị mình là không được.
Dạ, dạ. Vâng. Cũng giống như là chương trình mà học bổng đó cũng không có phân biệt điều kiện tài chính của ứng viên.
Vâng, vâng.
Mặc dù ứng viên có rất là nhiều tiền nhưng vâng. mà nếu học giỏi thì vẫn được.
Thì kỳ trước cách đây 2 tuần, cách đây 2 kỳ mình đã nói rằng là sinh viên ở Mỹ mặc dù ở nhiều gia đình rất là giàu có.
Vâng.
Mà vẫn được học bổng như thường, tại vì nó có hai phần, một phần là về
xét về năng lực,
một phần về nhu cầu về tài chính.
Yeah.
Có nhiều không phải là phải gia đình nghèo mới có học bổng.
Yeah.
Nhiều gia đình rất là giàu nhưng có học bổng tại vì sinh viên học rất là giỏi.
Yeah, vâng.
Và nhiều gia đình rất là nghèo mà sinh viên rất là giỏi thì cũng được học bổng như thường.
Yeah.
Thì không có nhất là đối với sinh viên ngoại quốc. Giống như là Việt Nam
yeah.
thì mình không có được về cái nhu cầu về tài chính hết.
Yeah.
Cái đó là dành cho những sinh viên ở Mỹ, yeah. sinh viên quốc nội.
Không hỗ trợ tài chính.
Không có hỗ trợ tài chính. Yeah. Nhưng mà nếu các bạn muốn thì chỉ có dựa vào cái tài năng của mình thôi.
Vâng, dạ. Yeah. Thưa giáo sư, xin học bổng như thế nào để khôn ngoan nhất? Với lại mình xin học bổng ở đâu?
Đương nhiên, cái xin học bổng ở đâu? Thường thường nó không có một cái trung tâm để mà xin học bổng cho tất cả các trường. Thường thường các bạn muốn học trường nào thì liên lạc cái văn phòng mà về học bổng, có nghĩa là financial aid, về những cái
hỗ trợ tài chính.
Yeah. Thì mình phải liên lạc thẳng với đó.
Yeah.
Và có dễ như không là tùy theo cái trình độ của bạn và
yeah.
và tùy theo là những cái điểm, cái đó rất là khó nói. Nếu mà các bạn học rất là giỏi thì chỗ nào cũng dễ dàng hết.
Yeah.
Nếu các bạn rất là dở thì chỗ nào cũng khó khăn hết.
Nhưng mà xin làm sao để khôn ngoan nhất, tức là
khôn ngoan
dễ
nhất,
thành công nhất.
Không có cái gì phải khôn ngoan, cái chuyện ở Hoa Kỳ thì không có chuyện gì mà khôn ngoan hơn người khác hết. Tại vì tất cả khi các bạn xin những cái học bổng đó, các bạn phải thật thà viết ra những cái vấn đề tài chính của mình, những điểm của mình, thì không có sự gì mà khôn ngoan hơn cái khác được.
Dạ vâng. Vâng. Mã Thanh Trúc, việc xin học bổng sau đại học cần những gì? Và bằng đại học ở Việt Nam, Mỹ có chấp nhận không?
Tùy theo, nếu các bạn đi ra học một cái trường được công nhận ở Mỹ thì tốt rồi.
Yeah.
Nhưng mà không những là những cái trường mà được công nhận rồi.
Hoặc
nếu các bạn có
thì...
có những cái bằng chứng rằng là trong cái trường đó các bạn, mặc dù cái trường không nổi tiếng, nhưng mà bạn vẫn học được những cái môn nó cần thiết.
Yeah.
Cái đó là quan trọng hơn là cái danh tiếng của trường. Và ngoài ra, câu hỏi như thế nào? Là
tức là bằng đại học ở Việt Nam có chấp nhận không?
Bằng đại học ở Việt Nam, học xong rồi thì thường thường các bạn qua đây có hai cơ hội, là có nhiều người họ quyết định học lại một vài năm nữa để mà lấy cái bằng cử nhân để có căn bản hơn.
Ừ.
Hai là người ta dùng cái bằng cử nhân đó để đi vào học cao học.
Yeah.
Là cái đó là theo cái ngạch cao học và tiến sĩ.
Yeah. Với lại những cái trường mà có liên kết với Mỹ đó thì có
vâng.
công nhận.
Có
còn những trường vâng. mà không có liên kết đó thì phải tùy.
Cũng vẫn được. Như thường nhiều người họ nghĩ hiểu lầm là ô, trường đại học chúng tôi không có liên kết một cái trường đại học nào ở Mỹ hết.
Vâng.
Thì rất là khó khăn. Cái đó không khó khăn thì có, nhưng mà không phải là không được.
Yeah.
Có nghĩa rằng là nếu mà có thì nó dễ dàng hơn, nhưng mà không có thì nó khó khăn hơn thôi.
Yeah. Vâng. Vâng. Xin đại học mà xin học bổng cao học đó cần những gì, giáo sư?
Thì đương nhiên là cái điểm cử nhân phải tốt.
Yeah.
Và các bạn phải chứng minh rằng là tại sao phải năn nỉ họ là tại sao là người phải cho mình hay cho những người khác. Mình phải cạnh tranh với những sinh viên ngoại quốc khác. Sinh viên xin của cao học rất là khó khăn. Tại vì mình mà không có đủ khả năng để làm nghiên cứu thì rất là khó khăn. Tại vì thường thường những cái chương trình mà về học bổng cho cao học là nó dính líu đến những cái chương trình nghiên cứu của các giáo sư ở bên này.
Yeah.
Nó khác hẳn với chương trình học bổng khi xin vào năm thứ nhất, thì họ có những cái nguyên tắc và những cái điều luật là cho sinh viên như thế nào, mặc dù sinh viên đó có cái khả năng làm nghiên cứu hay không.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà vào cao học là cái đó là rất là cần thiết.
Yeah.
Nếu mà mình không có cái khả năng về làm nghiên cứu để được một ông thầy nào ông hướng dẫn và cho học bổng thì rất là khó khăn.
Yeah.
Nhưng mà ngoài ra nó cũng có những cái chương trình họ làm ra không cần phải có khả năng về
nghiên cứu
nhưng mà cái tầm mức học bổng đó nó thấp lắm.
Yeah.
Họ chỉ dùng tối đa là 50% để họ thu hút những cái người qua để mà coi như vào những cái chương trình mà học nó gọi là terminal degree đó, gọi là chấm dứt cuối cùng không có học tiếp nữa.
Uh-huh.
Thì có những cái chương trình đó professional về chương trình cao học thì những chương trình đó họ có thể cho đến 50%.
Yeah. Thưa giáo sư nói là một trong những yếu tố quyết định cho học bổng cao học là phải có kinh nghiệm hoặc là công trình về nghiên cứu.
Vâng,
yeah.
Nhưng mà có nhiều cái luật trừ, có nghĩa rằng là nếu mà học chương trình tiến sĩ thì đúng,
uh-huh.
mà cao học có những cái chương trình
thạc
đặc
sĩ.
Biệt. Chương trình thạc sĩ có những cái chương trình không cần phải làm nghiên cứu,
uh-huh.
nhưng mà không có nhiều học bổng bằng những cái chương trình cần đến nghiên cứu. Thường thường chương trình cần đến nghiên cứu nó cho đến gần 100% hay là đúng 100%, còn những chương trình kia có thể từ 20 đến 50 mà thôi.
Dạ vâng. Bảo Đăng, học tiến sĩ ở Mỹ đó thì con cái đi theo, con cái dưới 18 tuổi đi theo mình được không? Con cái có lúc mà đi theo đó thì có được học ở Mỹ này không?
Cái đó là nó dính líu về những cái immigration law, thì tôi không
luật
có
về di trú.
Luật về di trú thì cô có cái chương trình đó thì nên con liên lạc lại sau này.
Dạ, dạ vâng.
Tôi nghĩ thì được, tại vì có nhiều sinh viên họ đi đem gia đình theo, nhưng mà thôi
tùy vào
có
cái
đủ
chương trình. Dạ, tùy vào cái chương trình mà các bạn đi, thí dụ như là chương trình trao đổi thì
chương
nó khác.
Chương trình J1 dạ. có nghĩa là đưa thân nhân, có nhiều sinh viên họ qua họ đưa những
gia
người
đình,
gia đình
con.
Theo
dạ.
vợ con theo. Thì tôi biết là cái đó nhưng mà không có hiểu rõ để không dám phát biểu sợ là không có
dạ,
đúng.
Vâng. Dạ. Nếu mà các bạn được học bổng đó và các bạn đi theo J1 chương trình
vâng.
trao đổi đó thì có những cái quy chế ưu tiên như thế,
vâng, vâng, vâng.
nhưng mà phải tùy. Dạ.
Cô có cái show
Fulbright,
về cái đó.
Dạ, vâng, Fulbright thì cũng có cái đó. Dạ.
Vâng, vâng.
Về những câu hỏi liên quan tới di trú thì xin mời quý vị và các bạn đón
vâng.
nghe chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp tối thứ tư hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm cũng cùng giờ này trên Facebook của Đài Voa y như vậy thôi. Dạ, nhưng mà nói về di trú,
vâng.
còn bữa nay thứ hai
chúng
thì mình nói về du học.
Chú tâm vào vấn đề.
Dạ vâng. 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 Giáo sư câu hỏi tiếp theo, 18 tuổi thích thi vào trường Tin học Hoa Kỳ thì làm thế nào? Trường tin học học về computer science.
Vâng vâng thì cái thứ nhất là các bạn có điểm có khá không? Mình nói lại rất là nhiều là chương trình computer science là chương trình về
máy tính,
về yeah. toán, yeah. về máy tính ở bên này rất là thịnh hành.
Yeah.
Thì tất cả các đại học lớn ở nước Mỹ đều có chương trình này hết.
Yeah.
Tùy theo các bạn muốn vào trường nào và tiểu bang nào.
Uh-huh.
Thật ra xin vào chương trình máy tính ở bên này thì không khó khăn lắm nếu các bạn điểm tốt.
Có phải thi vào không, giáo sư?
Không cần. Mình
yeah.
đã nói rất là nhiều là không giống như Việt Nam là phải thi tuyển.
Yeah.
Ở Mỹ không có vấn đề thi tuyển. Cái, chương trình SAT là cũng giống như là chương trình thi tuyển rồi đó.
Yeah.
Và bây giờ nữa cả có cái khuynh hướng là không có dùng chương trình SAT nữa mà dựa vào những cái điểm trung bình của trường
vâng.
trung học nhiều hơn.
Vâng, dựa vào học lực mà các bạn đã xây đắp được từ
vâng,
thời trung học.
Vâng,
đó
vâng.
là một cái quá trình lâu dài.
Vâng, cái đó là quan trọng hơn là cái điểm SAT.
Vâng, chứ không vâng. lệ thuộc vào một bài thi cụ thể nào hết.
Vâng, cô nói
dạ, vâng,
là đúng.
Thưa giáo sư, đại học ở Mỹ top bao nhiêu thì được? Thưa giáo sư, tức là nằm ở hàng top 10, 20, 30 thì được công nhận là tốt.
Đại học ở Mỹ, nếu các bạn lên US News thì ở Mỹ có nhiều mấy ngàn cái đại học.
Yeah,
vâng.
nhiều lắm.
Thì các bạn không có lo rằng là mình phải top 10 giống như ở Việt Nam. Theo kinh nghiệm của tôi thì những sinh viên ở đây họ đi học, họ không cần phải vào những cái trường top 10. Tại vì những cái trường mà đứng hàng đầu càng nhiều thì cái vấn đề lo lắng cho sinh viên
yeah.
càng ít hơn. Những
yeah.
cái trường mà không cần nổi tiếng lắm trong khoảng 100 từ 150 trở lên
vâng.
mà nói về cái vấn đề mà đánh giá hạng của Mỹ nó rất là phức tạp. Nó có cái ba cái ngành là, có nghĩa là có những trường đại học chỉ lo về cử nhân mà thôi, rồi đến cao học có nghĩa là thạc sĩ mà thôi. Có nhiều trường với cái cấp cao nhất là trường đại giống như đại học công giáo chúng tôi là ở trong cái tier 1, có nghĩa là research, thì mình phải nói rằng là
thôi.
Ở trong cái cấp nào
yeah.
tier 1, tier 2 hay là tier 3, cấp 3. Cấp cao nhất đó là về research.
Yeah.
Thì nếu mà các bạn chú tâm vào chỉ vào tier 1 thôi đó, thì trong từ 1 từ năm từ cái đầu tiên á cho đến khoảng đâu 200 á là tốt rồi.
200 trường đại học dạ.
Là tốt rồi.
Là tốt. 200 trường đại học trong cái danh sách của trong, US News Report.
Vâng vâng là tốt dạ. lắm rồi. Vâng,
dạ,
vâng.
Mà giáo sư đang nói tới là từng cái hạng 1 2 3 đó.
Vâng.
Xin giáo sư giới thiệu thêm. Hồi nãy giáo sư nói hạng 3 tức là
hạng 3 là chỉ là community college hay là những cái trường cao đẳng cộng đồng không dạ. có chương trình tiến sĩ và không có chương trình về thạc sĩ.
Vâng, đó là nhóm đó là những trường cao đẳng cộng đồng.
Và có nhiều trường đại học họ cũng ở trong cấp 3 tại vì họ chú tâm vào chương trình cử nhân mà thôi. Còn ngoài nhiều trường đại học cũng có chương trình cử nhân nhưng mà có chương trình thạc sĩ. Cũng có ít chương trình về tiến sĩ nhưng mà họ vẫn không được hạng nhất tại vì họ không có chương trình nghiên cứu và không có đủ những chương trình tiến sĩ để được vào hạng cái cấp
nhóm
nhất,
các
cấp
trường nhất. Hạng nhất.
Vâng, dạ. rất là nhiều trường ở Mỹ họ chỉ ở hạng thứ nhì mà thôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà không có gì là sai hết. Nhiều người họ chỉ muốn vào học cái trường cấp 2 rồi xong có cái căn bản để vững thì lên những cái trường cấp
vâng,
1.
Cái nhóm trường vâng. cao hơn.
Thì cái câu hỏi đó rất là phức tạp tùy theo các bạn muốn học mà được chăm lo rất là nhiều.
Dạ.
Thì theo tôi nghĩ rằng là những cái trường càng nhỏ thì các sinh viên học càng nhiều và có căn bản là lên học những cái trường top 10 của nước Mỹ.
Dạ. Vâng. Như giáo sư đang nói là có 3 dạng để đánh giá trường
vâng,
ở Mỹ
vâng,
này
vâng.
là tùy theo nhóm các trường chuyên vào đào tạo dưới cử nhân.
Dưới cử nhân dạ. và cử nhân mà
và
thôi.
Cử nhân.
Vâng.
Rồi
không
sau
có
đó,
chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.
Vâng, sau đó là tới nhóm các trường có cử
có
nhân,
trường
thạc sĩ, tiến sĩ nhưng không chú trọng nghiên cứu
vâng.
và những trường nào vào nhóm loại 1
là
đó
research.
Là chủ yếu họ quan tâm tới vấn đề nghiên cứu.
Vâng, vâng.
Dạ vâng. Và trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở đây là nằm vào nhóm 1,
vâng.
tức là các bạn phải tùy theo cái nhu cầu của mình,
vâng.
muốn học ở những cái lĩnh vực nào
vâng.
thì các bạn chọn những cái trường trong những cái nhóm đó.
Vâng.
Nhưng mà chung quy là nhóm 200 trường đại học đầu tiên trong cái danh sách của US News Report, đó là một cái trang mạng đánh giá
vâng.
về giáo dục ở Mỹ rất uy tín
vâng.
thì các bạn có thể chọn được.
Chọn được.
Dạ vâng.
Là tốt lắm rồi.
Dạ.
Nhiều trong cái hạng thứ nhất mà dưới 200 cũng được.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà tốt đó là từ 200 cho đến số 1.
Dạ vâng. Và giáo sư cũng có nói là học cái trường mà ít sinh viên cũng có lợi lắm là
vâng,
vì
vâng.
mình được chăm sóc
vâng.
nhiều hơn.
Cái chuyện chính là không phải là mình ra là có cái tên của trường nó quan trọng, nhưng mà ra mình học được có căn bản đầy đủ để mình lên học thạc sĩ và tiến sĩ mấy trường khác hay không.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, bao nhiêu điểm TOEFL thì đi học dược sĩ được thưa giáo sư?
Thì hôm trước mình có cái chương trình nói qua rồi thì
dạ.
điểm tối thiểu là cũng phải là 80. Cho cái chương trình IBT có nghĩa là đi qua TOEFL mà trên mạng, điểm càng cao thì càng tốt, nhưng mà 80 là tối thiểu.
Dạ vâng, Đặng Duy Khánh, xin học bổng cao học ở Mỹ, điểm trung bình cần tối thiểu là bao nhiêu?
Theo tôi biết là nhiều trường đại học họ bắt buộc là tối thiểu từ 3.0 cho đến 3.2.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, tiếp theo đó là bằng tốt nghiệp đại học bách khoa ở Việt Nam có giá trị khi nộp vào xin học bổng hay không?
Rất là tốt. Trường đại học bách khoa ở Hồ Chí Minh City hay là ở Hà Nội thì những trường đó rất là nổi tiếng, được công nhận ở Hoa Kỳ.
Vâng, dạ, và có chương trình liên kết luôn
có
không?
Có chương trình liên kết, chúng
dạ.
tôi thường có những chương trình với những đại học bách khoa ở Hồ Chí Minh City.
Dạ, Diệp Bích, ngành thiết kế đồ họa có phát triển ở đây không? Có trường nào ở San Jose dạy ngành này không? Và có học bổng không? Thiết kế đồ họa.
Là chắc là dịch ra là civil.
Graphic design.
Vâng, yeah. graphic design. Tôi không hiểu rõ về đó, không có
yeah.
ý kiến.
Yeah.
Nhưng mà nếu các bạn lên website mà coi cái câu hỏi này rất là tổng quát thì sẽ có. Tôi nghĩ là San Jose có nhiều hệ thống đại học về California, ở vùng California thì cái ngành này cũng rất là, nó chắc là graphic design đó.
Dạ vâng.
Thì rất
chúng
là
tôi sẽ dành thời gian trong tương lai để giới thiệu về ngành học này ở Mỹ.
Vâng, vâng.
vâng, tại vì trong quá khứ chúng ta đã giới thiệu lần lượt rất là nhiều ngành học khác nhau và câu hỏi này nêu lên một gợi
vâng.
ý mới. Dạ
vâng.
mời các bạn
cái
bạn
hay
xem.
Nhất là bạn Google là ra liền.
Dạ vâng, học high school, học ở trung học có học vượt thời gian được không?
Ở Việt Nam.
Ở đây ạ. Ở Mỹ nếu mà qua đây học trung học thì có nhảy lớp được không?
Theo tôi biết là người ta không có cho phép tại vì những cái trường họ có những cái giới hạn về về tuổi.
Yeah.
Thậm chí đôi lúc mình không đủ tuổi, nó không có cho vô học. Ví dụ bây giờ vào hệ thống ở Mỹ họ không có lo lắng về cái vấn đề mà học cấp tốc để ra trường. Họ muốn cho đủ cái sự trưởng thành để mà học được nhiều hơn. Theo tôi biết thì có thể nhiều cái trường hợp luật trừ, nhưng mà trung bình là họ không cho học nhảy lớp.
Dạ vâng. Thưa giáo sư Anh Trần, lần trước có đặt câu hỏi về việc là tham gia quân đội Mỹ, thì giáo sư có nói, có hứa rằng sẽ lấy thêm thông tin, và câu hỏi lần trước, trời xin lỗi, Câu hỏi lần trước điều kiện tham gia quân đội và muốn học quân sự tại Mỹ như thế nào?
Thì mình nói qua rồi là cái thứ trước tiên là mình, nếu mà mình là sinh viên ngoại quốc thì không có được vào những cái chương trình đó, tại vì những chương trình mà chú trọng về những cái chương trình của quân đội ở bên này thì họ chỉ dành riêng cho những người mà có quốc tịch Mỹ mà thôi.
Dạ vâng. Vâng. À, những người ở Việt Nam mà không có đi vào trường lớp học mà học ở nhà, học homestay đó, vâng, thì xin đi du học Mỹ có khó khăn gì không?
Ở hệ thống home teaching ở Mỹ thì rất là thịnh hành.
Không, câu hỏi này tức là
trước khi nói ở Việt Nam thì ở Mỹ họ công nhận cái đó.
Dạ.
Tại vì cái hệ thống ở Mỹ về homeschool nó rất là thịnh hành. Nhưng mà nó có cái hệ thống rõ ràng để cái vấn đề chất lượng nó được đảm bảo. Nhưng mà về Việt Nam thì tôi không biết là cái hệ thống như thế nào.
Yeah.
Thì nếu muốn chắc ăn thì các bạn nên học qua một cái trường đại học thì đi nó dễ dàng hơn. Yeah. Còn không thì nó cũng có sự khó khăn. Ừ. Có nghĩa là không có thể không có được, nhưng mà nó có thể khó khăn hơn là mình học những trường đại học, một trường trung học mà được công nhận ở Mỹ.
Dạ, dạ,
hơn. Ở Mỹ thì cái homeschool rất là thịnh hành, nhưng mà nó có cái hệ thống rất là kỹ để mà nó đảm bảo cái chất lượng. Ở Việt Nam mình thì tôi không biết là có như vậy hay không. Có thể một ngày nào đó mình có thể nói về chương trình homeschool ở Việt Nam so sánh ở Mỹ như thế nào.
Dạ vâng, và vì là nó chưa có phải là một cái đại trà, thành ra cũng chưa có một cái thước mực nào để mà đo chuẩn xác, cho nên các trường đại học của Mỹ có thể cũng có lưỡng lự khi chọn những học sinh đó. Thưa giáo sư Hồ Hoàng Bảo, đi qua Mỹ học thì sinh viên ngoại quốc gặp những khó khăn nào?
Cái thứ nhất là cái vấn đề là mình không có ở đất nước của mình, có những cái sự va chạm về văn hóa và những cái
phong tục
hóa, cái ngôn ngữ cũng là một những cái quan trọng. Thì hai cái đó là hai cái vấn đề quan trọng nhất.
Yeah.
Cái thứ ba là cái vấn đề tài chánh là mình phải lo. Cái thứ tư có nghĩa rằng là cái thời tiết bên này nó khác ở Việt Nam nhiều, nó lạnh, rất là lạnh. Nếu các bạn ở cái vùng giống như tôi ở hiện tại ở DC thì nó ít lạnh hơn, nhưng mà nếu mà lên vùng North, vùng miền Bắc thì nó lạnh hơn nữa.
Yeah.
Thì cái đó là cái, nhưng mà cái chính là cái vấn đề là khi qua là cái ngôn ngữ, cái gì là cái văn hóa nó khác hơi nhiều, bởi thế mình thấy bỡ ngỡ. Đó. Yeah.
Vì ngôn ngữ của người ta là ngôn ngữ mẹ đẻ rồi, nên mình phải chạy là gấp 10, gấp trăm lần.
Và cái đó không khó khăn, nhưng mà cái về cái phong tục ở đây nó khác.
Yeah.
Cái cách họ ăn sống với nhau, sống quen biết với nhau, sinh về hoa, bạn bè. Yeah. Thì nếu Việt Nam mình qua mà không có biết thì có thể là bị thấy lẻ loi và bị như vậy.
Với lại một quan trọng nữa là cái cách giáo dục đó. Dạ, cái phương cách giảng dạy ở đây, cách giáo dục, và nó cũng khác lắm.
Có thể như trong lớp mình nghe thầy nói sai, không dám sửa ở Việt Nam. Nhưng mà ở Mỹ mà sửa thì thầy học phục hơn.
Dạ vâng. Tốt nghiệp khoa xây dựng Đại học Công nghiệp Thái Nguyên 2.93, có dễ theo học thạc sĩ ở Oregon hay không?
2 chấm thì phải liên lạc với cái trường Oregon.
Dạ.
2.9 thì nó cũng gần đến 3 chấm thì tôi nghĩ là cũng được. Vâng.
Dạ. Có bằng đại học ở Việt Nam muốn học đại học xây dựng ở Mỹ nên học trường nào?
Rất là nhiều trường, anh thua các bạn muốn học cái vùng nào và trường nào chứ. Chương trình về civil engineering, về chương trình xây dựng thì rất là tiềm năng.
Dạ vâng. Việc học bổng cao học điểm trung bình cần bao nhiêu?
Mình đã nói rồi là tối thiểu là 3.0 cho đến 3.2.
Dạ. Thưa giáo sư, trong những trường hợp nào thì được học bổng toàn phần, kể cả ăn, học, sinh hoạt luôn?
Cái đó là chương trình cho chương trình giao lưu giữa hai nước cho những học sinh đi qua đại học, học cấp 3. Đó. Thì theo tôi biết là có những chương trình đó. Ở đại học thì không có những cái đó.
Không có hả giáo sư?
Có 100% cho học phí, gọi là chi phí đi học đó.
Yeah.
Nhưng mà tôi không thấy có chỗ nào mà cho 100% tiền
ăn ở sinh hoạt phí luôn.
Rất là khó khăn. Yeah. Nhưng mà có nghĩa rằng là có thể có nhiều trường hợp đặc biệt có, nhưng mà không phải là cái luật thường là mình có như vậy.
Dạ. Yeah. Yeah. Và cũng có những cái đặc biệt như là Fulbright chẳng hạn thì mình sẽ giới thiệu trong
mình
chương trình
sao?
Sau. Những fellowship cái học bổng nghiên cứu. Dạ. Yeah. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình tiếp với quý vị và các bạn vào tuần tới. Trà My xin kính chào.
Chào các bạn.
Đây, mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.